Kính thưa Thầy, nếu con hàng đêm vẫn thực hành tu thiền vì là thói quen như vậy, con có đạt được sự giải thoát không? Vì theo con nghĩ, vì con quá nhiều tạp niệm trong cuộc sống hàng ngày khi con tu thiền.
Khi chúng ta tu thiền, chúng ta phải ý thức thiền là cái gì, như tôi cách nghe hồi nãy là ánh sáng. Khói âm chúng ta phải hướng về ánh sáng mãi mãi, để chúng ta trong khi giờ thiền, chúng ta được an toàn, nhẹ nhàng. Và muốn mà vạn vật ở thế gian này là sẽ trở về không, không có cái gì thật hết rồi, thì tự nhiên làm sao có sự vận động. Còn nếu chúng ta cho cái này thật, cho cái kia thật, rồi cái điện năng của chúng ta đã hướng về cái chỗ eo hẹp, cũng như đi lại ông sếp tập giận nghe mình giận ẩm, rồi mình hướng về cái chỗ nhỏ, tại sao mình không hướng về tình trời thương yêu mà để ảnh hưởng ông sếp? Mình hướng về tình trời thương yêu thì mình đạt được cái nhiệm vụ, thì tự nhiên mình không còn động loạn nữa. Cho nên người còn chấp một lời nói, một cái mắt nhìn là giận hở, nó là sai. Ánh sáng mình đi thuộc về cái chỗ eo hẹp, không nên ổn lắm, bởi vì mấy chục năm ở thế gian không có lâu, không có nên sạch bại. Làm những chuyện cần thiết, không nên làm những chuyện không cần thiết thì bạn không có bị động.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì khi mà tu theo vô vi á thì phải xóa bỏ hết, không có giống như là không có tham sân si nữa, tức là phải trở về cái bản chất thực chất của mình. Nhưng mà hiện tại giờ tụi con đang sống với cái hiện tại thực tế, bây giờ tụi con mỗi ngày phải cạnh tranh với sự sống, phải có tiền mới có ăn, không có tiền cũng ăn
thì phải nhịn nhục đi làm, chứ phải tôi có tiền tôi đem cướp của người ta được đâu, đi vô nó cũng sai. 8 tiếng hồ tới 10 tiếng hồ nó mới cho tôi kiếm cơm ăn, thì tôi nhịn nhục, đó là cơ hội tôi tu học. Mong trời gửi tôi xuống đây học cái chuyện nhịn nhục thôi. Cả thế giới nhân loại đang học cái chuyện nhịn nhục mà chưa xong. Tôi nhân cái cơ hội này là tôi đi học chuyện nhịn nhục chứ tôi làm gì đâu. Tôi đừng có bành trướng cái sự tham lam và áp chế người khác. Tôi chỉ nhịn nhục thôi, và tôi ảnh hưởng và cứu độ người khác và cứu độ tôi. Đi làm là học nhịn nhục chứ làm gì. Người Việt Nam biết tiếng Đức rồi vô đi làm rồi là phải nhịn nhục, người ta chửi từ trên đầu chửi xuống mình đâu có biết gì đâu. Phải học nhịn nhục không? Cái bài học này quý giá lắm. Mà nhịn nhục từ tiên Phật cũng là từ nhịn nhục mà ra. Nhà giàu ở thế gian cũng từ nhịn nhục mà ra. Khoa học gia cũng từ nhịn nhục mà
ra. Thầy thì nói như vậy thì trong phương diện là đi làm trong hãng xưởng mình phải nhịn nhục, còn ra đời mình kinh doanh. Dù ra kinh doanh thì phải cạnh tranh,
nhưng mà cạnh tranh mình phải có sáng suốt, phải có nhịn nhục. Không nhịn nhục làm sao mở cái tiệm được. Anh thiếu tiền anh vay người ta, anh phải chịu lễ người ta, phải nhịn nhục. Mà anh mượn tiền mà trễ kỳ mà không trả, họ cũng chửi xối xả trong đầu, anh cũng phải nhịn nhục cho anh chửi ra được đó. Buôn bán cũng vậy đó, anh phải nhịn nhục có mới có khách hàng. Không có căn bản nhịn nhục không có làm được cái gì hết. Cho nên người vô vi học được giữ nhịn nhục rồi để nó làm nghề gì cũng được hết, không có đói. Mà tu lại thành. Một thiếu nhịn nhục mà tu không thành, mà đời không đạt, mà đạo không thông. Thiếu nhịn nhục đời không đạt, đạo không thông. Mà đầy đủ nhịn nhục là đời đạt, đạo thông. Có sao đó. Cái căn bản là nhịn nhục. Cho nên là vô vi có cái pháp lại để cho mọi người dẹp tự ái mới thấy rõ giá trị của nhịn nhục. Mà trong cái nhịn nhục đó là làm ăn, người ta tới với mình. Đừng có lo. Còn bài mua đốc sử càng ngày càng hại thêm thôi, không có phát triển được. Rồi cái nóng tính nó càng ngày càng gia tăng. Cái tham dâm nó càng ngày càng gia tăng. Sống nó nhò đập thuyền tiêu luôn, mang bệnh chết cũng như người ta. Ngon lành mới tới đi chơi nói vậy mà không. Mai mốt vô nhà thương nó nói là căng xe rồi đó. Sân si nóng tánh tạo cái bệnh căng xe mà không hay. Cho nên giải cái nóng tánh, dập cái tự ái, thực hiện cái nhịn nhục thì bệnh hoạn nó không hết. Nó không có hâm ấm.
Thầy con trở lại cái ý của sinh, sanh ý muốn hỏi thầy là vậy. Thành ra thầy nãy là nói tu là phải buông bỏ hết này nọ đó, nhưng mà sống với hiện tại, thực tại thì phải làm việc để có sống, có ăn. Mà ý sanh đó là tại sao mình phải sống là mình phải làm việc.
Thì nói nãy giờ trả lời rồi, anh phải nhìn nhập đó,
có kêu bằng sống. Anh đã biết sự sống mà anh không nhịn nhục, anh đâu phải người sống, người chết.
Nhưng mà trở lại câu là có thể là sao nó hiểu lầm là thầy nói là mình tu mình phải buông bỏ, mình giải.
Không có buông, nhịn nhục. Nhịn nhục là phải buông bỏ đó. Nhịn nhục mới kêu buông bỏ, còn người không nhịn nhục là sao buông bỏ được. Bây giờ con nói là vợ con chữ câu, con chữ là hai câu. Làm sao mà thành gia đạo? Hiểu không? Con phải nhịn nhục.
Không, phần con là con hiểu rồi.
Ờ, thì bây giờ cái chuyện đời cũng vậy, ta cách nghĩa từ nãy giờ là nói rõ đó. Anh đi làm anh nhịn nhục mới có lương. Không có nhịn nhục đâu có lương. Phải nhịn nhục. Mình làm lâu mà người ta mới vô người ta kiểm tra mình còn phải được người ta cũng thẳng rồi anh biết nhịn nhục anh mẹ tôi muốn sống với anh, tôi muốn xây dựng ra, tôi muốn cứu giúp anh, cứu giúp họ, cứu giúp mình, thêm bạn bớt thù. Tại sao không học cái không? Đó là sự sống đó, đó là sự sống đó. Sự sống mà càng ngày càng ít người làm sao sống được. Càng ngày người ta càng ngày càng vui, càng ngày càng thích mình, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng thấy mình là hòa đồng với họ mới có giá trị.
Không, ý con hiểu ý thầy, nhưng mà ý sanh thì nói là ý nghĩ như hồi xưa đó, mấy những người mà mới vào bước vô tu.
Không, mình ta đã cách nghĩa rồi, con không hiểu, nãy giờ ta nói con không hiểu sanh.
Không, con lặp lại cái ý.
Con lặp lại cái ý anh nghe anh hiểu rồi. Mà con cứ lặp lại sai không à? Con nghe hiểu không? Nãy hiểu không? Nãy giờ nghe hiểu không?
À.
Mà con cứ nói gì cái chuyện sai không à? Nghe rõ không? Phải nhịn nhục, căn bản là nhịn nhục mới giải quyết cuộc sống. Con người không có căn bản nhịn nhục, không có bao giờ giải quyết cuộc sống. Rồi con hiểu cái sao con nói là ta thấy mình trật rồi đó. Nói đi.
Thầy giải con nhịn nhục
nữa. Ờ, nhịn nhục thì ta giải nãy giờ đúng rồi. Mà nó cứ dịch lại sai à?
Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cứ giúp đỡ người ta, người ta cứ theo ám hại mình hoài, thì bây giờ mình làm cách nào để cho người ta thức tỉnh luôn?
Không, mình chỉ có nhịn nhục họ mới thức tỉnh. Cái bà giúp tôi mà tôi hại bà rồi, bây giờ tôi tiếp tục tôi tuyên bố hại bà cũng giúp tôi nữa rồi tự nhiên họ thức tỉnh. Ông trời bị người ta hại nặng hơn chị. Ăn nguyên khí của ông trời, ăn lúa gạo của ông trời mà nó chửi ông trời, nói tới ông trời nó không nhận. Thấy không? Mấy ông cha nhà đời giảng tô nước miếng mà nó đâu có biết Chúa đâu. Nó đi nhà thờ nó không biết Chúa, mà Chúa giúp nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Khi nó làm giàu ra nó quay Chúa. Cũng có đó. Chứ đâu có ai đi đúng đường lối của Chúa đâu. Thấy không? Cái tâm người phải học, tự nhiên nó xuống nó học được. Khi nó học được thì nó phản trách. Và sau cái phản trách nó mới gặp đau đớn. Sau cái đau đớn nó bước vào cảnh khổ. Rồi nó khổ, nó mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Nó mới chịu đi tu. Cái luật nó đặt như vậy. Nên chị hiểu cái luật chị đâu có chấp. Còn nghiệp ta mới đi vậy. Còn mình đã đi như vậy, nhẹ đi nhiều rồi. Có chồng, có con là biết bao nhiêu khổ rồi. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới thấy cái đạo. Cái đạo do tâm. Mà họ không có hướng về cái tâm. Họ phải đi về khổ rồi họ. Rốt cuộc họ quay vào tâm. Họ mới tiến vào biên giới của Phật Pháp. Phải để họ đi chứ mình chẳng ở được đó. Ông Hoàng Anh một thời gian nào rồi cái xác anh là lục trời nó trị hả? Bệnh hoạn là trị hả? Trị đi đâu? Đánh võ đánh một lần chết 10 người mà rốt cuộc rồi bệnh một cái nằm một chết quá rồi. Thì lo chi chứ mà chuyện ai nói lo hả? Rồi tới với mình thì mình luôn luôn đối xử thích bình đẳng, tha thứ là thứ vậy thôi, không có hại ai, đừng có nghĩ chuyện hại ta. Họ hại họ là họ hại mình là họ hại họ thôi, không có lợi lộc gì cho chính họ. Và hành động mình là trả lời cho họ, hành động của mình là giáo dục họ, mà hành động mình giận hờn là không có giáo dục được ai, giận họ. Nhiều người hờn hờn khác cái cần cổ nó lên mất đi. Bệnh do tánh sanh, cái tánh mình vui hòa không có bệnh bệnh, tánh mình bực bội là bệnh nhiều.
Nếu mà tu đó thì là giúp người sống và cả ở bên kia thế giới phải không?
Tôi nếu tôi là giúp cho chính mình. Giúp cho chính mình thì mỗi mình là ở thế gian đây là tư duy nghiệp. Mà khi con thấy là cái cơ thể này đâu có phải dễ ai cấu trúc đâu. Bây giờ con cho 3 tỷ đô la cho ai chế ra mai mập được không? Không có. Con hiểu không? Thì từ con từ đâu đến từ sinh. Không phải bằng tay phàm làm được. Con không phải bằng tay phàm chế con ra được đâu. Thì con thấy rõ cái vị trí. Khi mà con thấy rõ cái vị trí của con thì con tu là con trở về với căn bản sinh. Thì khi mà con trở về với căn bản sinh, con đâu có bị thiệt thòi ở cái cõi mà lúc còn chết. Con nhẹ con phải trở về nhẹ, nhẹ đổ bộ nó nhẹ, nặng mới đổ bộ nó nặng. Con hiểu không? Chứ ngày hôm nay con ra đây đứng đây đứng đây suy nghĩ này, cũng là còn cái phước của gia đình, cái phước của ông bà con có cái gì? Mình cảm thấy như vậy.
Dạ, con thấy cái đó.
Đó, thấy không? Rồi, thì bây giờ mình tu, mình phải trở về.
Dạ.
Thì khi mà mình trở về với căn bản đó là mình hành trình mình trở về được rồi, mình ảnh hưởng đi với những người.
Dạ.
Mình đừng nói mình cứu người, tôi ảnh hưởng được.
Ảnh hưởng, dạ.
Tôi trước ở thế cả trần gian người ta kêu tôi mai mập, mà bây giờ tôi đi vượt trời thì tôi ốm nhỏ nhỏ đẹp tôi tiên và tôi biết hết tất nữa. Đó ở đó người ta khen mình, chứ mình không gọi kêu mấy người này khen. Ở đây mình chỉ hiền hòa tôi giúp đỡ là người ta thấy mình có cái tâm tình thoát phàm. Người thoát phàm mới nhịn được, người thoát phàm mới không tranh chấp. Còn có người cuốn cuồng bị sự động loạn của thế gian là người đó luôn luôn tranh chấp,
các công việc cái đó.
Đó thì tôi cái tánh này khác, tôi rồi nó sẽ cởi mở thôi. Thì tôi chính con cũng phải sợ con nữa. Tại sao cái óc tôi có thể nghĩ những cao siêu như vậy? Tại sao tôi có thể viết những bài thơ? Nghĩa là càng ngày cả cái tần số tôi càng mình sợ mình.
Con có một bệnh sợ thôi, con không có cái bệnh tranh chấp, cái bệnh sợ. Chưa thấy người ta đã sợ rồi.
Đó, để bây giờ con tu lên được khi quân bình rồi, con thấy đâu có, anh em một nhà. Cái ông kia, ông cũng hít vô, thở ra nguyên khí, càng con vũ trụ thì chị nọ cũng vậy, nó có gì mà khác hơn tôi đó. Ổng cũng không ai chế ổng ra được, mà tôi cũng chả ai chế tôi ra được, thì mình đồng hẳn với nhau. Tại sao mình không có hòa với nhau để tiến? Mình tránh chấp để làm gì? Mình sợ để làm gì? Chỉ vì mới sợ. Họ là mình mới sợ như thế. Cái bông cái hoa cũng là mình. Chính yếu.
Dạ thưa thầy, anh Hường, anh cũng muốn là một người cố vấn tối cao, mà anh lại chọn một người lại quá thấp. Thành ra có lẽ là anh cũng chọn nhầm rồi, nhưng mà thôi giờ để cho con, để cho anh xài tạm đi, để khi nào mà anh chọn được người nào cao rồi thì lúc đó con xin nhường lại. Rồi thưa thầy, trước tiên con cũng xin hết sức cảm ơn thầy qua bao nhiêu năm thầy chỉ dạy thì con cũng có được một số vốn liếng về tâm linh, và nhờ cái vốn liếng đó mà con cũng được thầy, một vị thầy thứ nhì nữa dạy, tức là nhà con á. Thầy đó là kèm con rất là kỹ, thành ra cũng nhờ cái vị đó mà bây giờ thì con cũng được hơi mềm mại, và cũng hơi được nhuyễn hơn trước nhiều lắm rồi. Thì vừa rồi con cũng có nghe anh Hải cũng trình bày một vài cái vấn đề mà tất cả những cái chuyện rắc rối như vậy đó thì hầu hết là gia đình nào cũng có chứ không phải là riêng gì anh Hải. Thành ra con cũng xin phép lên đây để mà chia sẻ với lại các anh chị em và tất cả gia đình, hãy có gia đình là đều phải có cái lòng sống nó là y như vậy. Thành ra con nhờ cái sự chỉ dạy của thầy thì con chỉ áp dụng như thế này: khi mà có những cái chuyện mà con thấy là trái tai gai mắt thì trước kia con hay chỉ thẳng với nhà con, con nói là cái đó là bà làm như vậy là sai, cái đó là không đúng này kia nọ, nhưng mà con càng chỉ bà sai đó thì bà càng quật con lại như là tơi tả. Thành ra con thấy cái hệ mỗi mỗi một lần mà đụng đánh với bà đó thì cuối cùng con là người chiến bại chứ không phải là bà. Thành ra con thay đổi cái chiến thuật lại là dù bà đúng hay sai con không có chỉ, không nói cho bà biết rằng bà làm vậy là sai, bà làm vậy là không đúng. Nhưng mà nó có một cái là con hướng tâm đến bà, con nói là cái đó là cái điều sai, nhưng mà con không nói bằng lời. Thì có một sự hết sức là vi diệu, cứ mỗi một lần như vậy đó thì sau được khoảng vài ngày bà tự nhiên bà lại bà nói em biết bữa đó em sai. Thành ra sau vài lần như vậy con thấy cái phương pháp đó nó rất là hữu hiệu. Thành ra bây giờ con không có chỉ bà, dù bà làm cái chuyện bà đang làm sai nữa con cũng để cho bà làm. Nhưng mà con hướng tâm đến bà, nên là nhắc nhở bà, nên là do cái sự hướng tâm của con nói rằng bà làm như vậy là sai.
Dễ vâng điển, cái từ trường mình tốt thì vợ mình tốt, từ trường mình xấu thì vợ mình xấu.
Thế rồi sau cái vài lần như vậy thì bà, cái sự chống đối trong gia đình, cái cường độ càng ngày nó càng giảm đi. Thật ra tụi con bây giờ nghĩa là coi như là bạn bè thân thích lắm. Dạ, tụi con giờ nghĩa là coi như là có một lần bà khóc với con, bà nói tại vì chiều bữa đó bà coi như là con cũng nói với bà là bà sai cái này sai cái kia, rồi thì bà cũng phản ứng lại nghĩa là tới tấp. Nhưng mà sau đó thì con không nói gì nữa, thì con vô trong phòng con. Sau đó bà mới đến bà khóc, bà nói rằng bà biết bà làm gì là sai. Thành ra con thấy cái phương pháp đó rất là tốt, mà chỉ có cái người tu vô vi của mình thì mới có khả năng chịu đựng được là mình nhìn nhận cái chuyện nếu mà xảy ra cái việc mà đơn giản giữa hai bên đó, mình cứ nhận mình là sai, mình là yếu, rồi thì mình hướng tâm đến cái người bạn của mình, bạn đời của mình đó, thì tự nhiên về đây làm việc và chuyện đâu nó sẽ vào đây.
Nhìn nhục để thắng không có nhìn nhục để thua, người gì tối đa để thắng không có thua.
Dạ, thưa con xin hết lời. Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con thấy Trừ nói như vậy con cũng học được một cái bài rất là tốt. Chắc về chắc con sẽ in lại cái nội quy ở nhà. Tức là cái điều luật thứ nhất đó, là vợ tôi lúc nào cũng đúng. Cái điều luật thứ hai, nếu thấy vợ tôi sai thì xin xem điều luật thứ nhất.
Cảm ơn anh Phượng, lời của anh coi như là bế mạc những cái buổi, những ngày chúng ta gần gũi với thầy hôm nay. Thì cái đó mình nghĩ là không riêng gì áp dụng với vợ trong gia đình, mình nghĩ là
vợ tôi còn hơn bằng tổ tiên rồi. Ngắm động.
Thưa thầy, các bạn, con ở trên đường tu học về 3 năm ban cho con những lời mà để con dựa theo đó mà con tiến trên đường tu học.
Thì vừa rồi tôi đã nói hết rồi, thì anh muốn cái gì phải nói rõ rệt cái gì mình muốn. Thì cái ban ra con đường tu học thì tôi nói rồi, ban hết rồi. về có thể nghe lại và thực hành cho đúng sẽ tin. Mà dục tóc bất đạt không có nên gấp quá, thì phải từ từ giải quyết chuyện của mình. Đời lẫn đạo hai chuyện chứ không phải chuyên môn đạo không. Nếu chúng ta chuyên môn đạo không thì khác. Cái này ta đo phải lo cho gia can bình an, đạo phải lo cho tròn đời sáng suốt, thì chúng ta phải phục vụ hai chuyện. Cho nên phải nuôi cái dũng khí trong nhịn nhục nhiều chừng nào thì sẽ tiến nhanh. Thiếu nhịn nhục người đó sẽ lùi bước chứ không có tiến được. Những người thiếu nhịn nhục tu gì vô gì tiến tới một bước lùi ba bước.
Thưa thầy, làm thế nào để hòa hợp được việc hành thiền và đời sống gia đình? Lý do người chồng bị xáo trộn về sinh lý, mất tiền và mệt mỏi, các con thì đồng loạt hỗn mệt mỏi và cáu kỉnh.
Đó mới thấy rõ cái nghiệp của chúng ta từ từ kiếp mang đến đây. Bây giờ phải nhịn nhục tối đa, chấp nhận cái hạnh nhịn nhục đó là mới giải quyết được cái chuyện gia can. Nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục đó, là đổ vỡ tức khắc. Nhịn nhục thì do cái nhịn nhục đó mới thấy cái trí chúng ta sáng. Cố gắng tu hơn mới ảnh hưởng chồng, rồi giải thích cho chồng biết cơ thể con người do cái gì mà được sống. Do cái chất tinh, mà cái tinh không có dẫn tiến lên trên bộ đầu có khi khùng, cái mặt không có sáng. Cho nên tình quá khí, khí quá thần, thần hoàn hư, vô vi có cái pháp, pháp luân được chuyển. Cứ việc làm tới động loạn bao nhiêu thì làm pháp luân bấy nhiêu, nó sẽ giải ra, mặt mày nó tươi tắn. Do đó khỏe mạnh hơn người chồng, thì người chồng cũng phải hiểu cuộc sống của họ. Tại sao tôi mệt mỏi hoài mà thấy bà khỏe hoài? Lúc đó mình bắt đầu bàn bạc với họ, cho họ thấy là cái phương pháp vô vi đã cứu được tôi khỏe mạnh. Tôi cũng muốn chồng tôi như vậy. Lần lần họ nghe họ vô, họ thấy mình thiền siêng năng rồi rút được họ vô, rút được họ cũng đã đi thiền. Cho nên nhiều người đã có những cái vụ đó và ngày nay đã giải quyết được trong cái trì kỳ trí tu học của họ. Cái nguyên lý của trời đất mình không xa được, mà mình thực hiện nguyên lý của trời đất là tức khắc có thể ảnh hưởng người khác.
Bây giờ chúng ta hiểu được đường về và hồn chúng ta là vô sanh, dù cho xuống địa ngục đi nó cũng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên có dũng chí hiểu mình và hiểu rõ nguyên lý của trời đất là chúng ta tất cả đang mang một điển giới ở trần gian. Chúng ta là ánh sáng trên mặt đất, quý vị toàn là tự động cặn bã của thanh quan hình thù thành một cái xác của người ở thế gian rất tinh vi. Khối thần kinh sống động. Tuy chúng ta làm không được, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ chiều sâu của vị Phật, chiều sâu của Thượng Đế, nếu chúng ta thanh tịnh. Khi mà chúng ta hiểu tới chiều sâu của Chúa, chiều sâu của thanh, của Thượng Đế, của Phật, là chúng ta không làm gì hơn, vì chúng ta là một người yếu nhất ở thế gian này. Cho nên giờ phút lâm chung không có ai có thể nói được cái gì hết. Chỉ ríu ríu ra đi thôi. Chịu cái luật nhân quả mà tiến. Thượng Đế cũng cho cơ hội cuối cùng để tiến hóa. Dù cho xuống địa ngục học khổ mới thức tâm và tiến hóa. Thì đâu đâu chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có làm chủ trong cái xác của tiểu thiên địa này, là hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Căn nhà của chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý điển quang trong cơ tạng con người phát triển tới khối óc, người có hồi quang sáng suốt, hiểu giá trị của sự thanh tịnh, thì chúng ta chỉ có vui hợp nhận nhiệm vụ làm người tại thế gian. Làm vợ, làm chồng, làm con cũng chỉ học nhịn nhục mà thôi. Làm tới tổng thống cũng nhịn nhục mà thôi. Thiếu nhịn nhục là cơ đồ tiêu tan. Và chúng ta mượn cái pháp này để khai thông trí tuệ và lập lại trật tự của chính mình, tự đạt thanh tịnh.
thì chúng ta không có cái chuyện gì mà phải lo và phá hoại người khác, hại người khác, giết người khác để được địa vị. Rốt cuộc luật nhân quả đâu có cho phép. Chúng ta sẽ đi học cái chỗ thấp hơn. Nếu chúng ta hại người, giết người thì chúng ta phải đi học cái cõi âm u thiêu thông. Từ đó mới thức tâm trở về lo tu học, mới biết nguyên lý của trời đất. Thượng Đế yêu tất cả mọi người, ban phước lành cho tất cả mọi người, không bỏ một ai. Quý vị thấy, nói mặt trời thôi, đâu có phải chiếu riêng cho người khôn ngoan đâu, chiếu cho người què quặt, cùi hủi cũng chiếu luôn. Đó là cái ánh sáng diệu thanh của Thượng Đế, càng làm việc nhiều hơn nữa. Cái sáng của mặt trời, mặt trăng, quý hiểu được, quý hiểu được là nguyên lý của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật. Phật là nhẹ, chứ không có phải là cái danh ông Phật mà đặt ở trong một chỗ mà bắt người ta quỳ lại một cách không hiểu, tâm tối và không chịu khai sáng lên chính mình, là tự hại quần sanh chứ không có giúp đỡ được ai hết.
Người tu Pháp Lý Vô Vi bây giờ cũng đang thực hiện, và nhà họ là chùa, nhà họ là thiền đường, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác. Cho nên quý vị biết, những người tu Vô Vi cứ tới nhà chơi, không có cái gì mà xa lạ đối với người Vô Vi hết. Vì Vô Vi nó hiểu rõ rồi, nó là vũ trụ là nó là tình thương yêu bao la lớn rộng, của ăn không hết. Tại sao nó sợ người ta tới? Cho nên cả thế giới Vô Vi, những người tu nó phát tâm, ta đem nhà ra, ta làm thiền đường, thành nó tùm lum ở cả thế giới chỗ nào cũng có. Mà tới chỗ nào rồi các bạn thấy Vô Vi thực hiện gì, Vô Vi bắt đầu điện thoại tới là nó đi rước máy bay vui vẻ tiếp đó. Y như là bạn đem của tới nhà nó mà nó có nhận của gì, nó chỉ xài tiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc cái tình thương yêu càng ngày lại càng gắn bó, càng gần với nhau trong tình thương rõ ràng, rồi tự pha mê pha chấp, quên đi những sự thù hằn và nung đúc sự giúp đỡ lẫn nhau tiến hóa. Cho nên bên Công giáo người ta cũng vậy, người ta cũng khuyến khủ các cha tu, cũng nhiều người cũng thành đạo cũng tốt, khuyên tất cả con em phải đi truyền bá những cái tin lành của Chúa để mọi người nung nấu và xây dựng cái niềm tin sẵn có của chính mình để tiến về cũng được giải thoát. Thì Phật cũng vậy, cho nên Thượng Đế sắp đặt nhiều cái nút để độ chúng ta trở về bên giác. Cho nên cái đạo nào mà nghiên cứu tới cuối cùng cũng là giải thoát để đi về thiên đàng. Thì vốn chúng ta là ở thiên đàng xuống thế gian mà, chứ không phải vốn chúng ta ở đây. Tôi đã nói vốn nếu mà chúng ta là người ở đây là ở đây nó chế ra được rồi, chế không được thì cứ chúng ta tìm chỗ, cái chỗ mà chế chúng ta ra đó, đó là cái gốc của chúng ta. Trở về với thanh tịnh và hiện đại sự hiển diện của tất cả mọi người trong gia đình là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Một lời qua tiếng lại cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, chứ không có ghét bỏ đâu. Vì thương mình mới dạy mình. Nhiều bạn tu vô vi về nhà bị chửi tới tóc, nhiều người tu cơ đốc về nhà cũng bị giận hờn, còn nhiều người tu bên Công giáo cũng về nhà cũng bị giận hờn. Đó là cái luật đời, đó là từ trong cái mầm mống thương yêu của gia đình. Cho nên các cha cũng tha thứ, mà các mục sư cũng không có bao giờ dám nói động tới gia đình. Quên vô vi cũng càng nhị nhục hơn, chịu người ta chửi hơn, ta đấm nhiều, ta tấn công tới vô vi. Tới nhà vô vi té ra thấy tụi này nó dễ chịu, dễ thương, sai lúc nào cũng được, lúc đó mới thương họ. Có gì chỉ học cái chữ, hai chữ nhịn nhục thôi. Hai cái chữ nhịn nhục là đem đạo vào đời, mà thiếu nhịn nhục không được. Không đánh người này ghét người nọ không được, không được. Ở đời này không chấp nhận. Nhịn nhục, tha thứ và thương yêu thì mới có cơ hội. Cho nên hôm nay tôi về đây thăm các bạn, không nhiều thì ít, người nào có sự thắc mắc có thể lên đây bàn bạc với tôi. Tôi sẽ diễn giải ra theo trình độ sẵn có để các bạn nghiên cứu thêm hay là dạy dỗ thêm, tôi học thêm trên đường tu học.
Ngày hôm nay đã hiểu được rồi, phần hồn ta là thiên liên. Thiên liên gian trần mà không biết làm chỗ cái thể xác eo hẹp có chút xíu thôi, một gan một tấc mà không có điều khiển nó được, thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta là bị đày đọa xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có nói ngoài địa ngục. Cơ tạng này nó xiềng xích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tủi đủ chuyện. Đó là nó đang hành phạt các bạn, nó đánh đập các bạn từ giờ phút khắc chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn đâu. Cho nên các bạn đừng mong nó tôi tu đây rồi tôi làm tiên làm Phật tôi lớn hơn người ta, không. Các bạn tu làm tiên làm Phật các bạn phải nhỏ hơn chúng sanh, phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ. Ngày nay người mẹ kính yêu của chúng ta phục vụ chúng ta thế chứ. Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh cho lúc khôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ cũng phải chịu hết. Chịu những trận đòn đau đớn đó mà học nhẫn học hòa để điều tiến con mình, mong con mình có một ngày thích tâm và tiến hóa trở về với sự chân giác của chúng ta. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng cái lòng từ đã sẵn có rồi. Ngày nay cộng với cái tu nữa, chúng ta mới tiếp thu cái điển quang từ điển của Đức Mẹ, của Chư Phật đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Để hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện chữ yêu thương quần chúng, Ngài mới thành chánh quả. Tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian, thì phải thực hiện điều này. Luôn luôn cho trọn yêu, trọn tình, yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với trời Phật, trọn tình thương yêu đối với chúng sanh, thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ. Nhưng mà chúng sanh nói chúng sẽ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không, hạ đi mà. Hạ nhiều chừng nào thì các bạn sẽ là của quý của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ công cao ngạo mạn thì không bao giờ các bạn là của quý của nhân loại. Mà ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại là thôi. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên miếng ta bi này. Miếng ta bi này chịu đựng mấy chục người đâu có câu tham vãn. Tôi cầu mong các bạn thành đạo. Nhẹ, các bạn càng nhẹ miếng ta bi sẽ không còn bị nặng nữa. Thế rõ chứ?
Quân bình tự thức nghĩa âm cảnh đời, dự thi thức giác tự rờ, đâu đâu cũng phải học thờ mới nên. Đó. Trong đời có đạo xét căn, quân bình tự thức mà nghĩa âm cảnh đời, trong đời nó có đạo rõ ràng, ta xét căn thấy rõ ràng trong đời có đạo. Quân bình tự thức mà nghĩa âm cảnh đời, ở thế gian có nghĩa có âm, chúng ta mới thấy giá trị của chữ hiếu. Dự thi thức giác tự rờ, đâu đâu cũng phải mà học thờ mới nên, ở đâu cũng phải học. Ngày đêm các bạn tưởng là rảnh rang, nghĩ sao không, phải học. Bởi vì mong quyết bậc trẻ 24/24 là phải học, đang học. Học đúng chương trình định kỳ rõ ràng. Lúc nào các bạn phải thoát khỏi cái thể xác này, tiến qua một trường học mới nữa. Thì chúng ta biết trước như vậy, chúng ta lập lại trật tự để học nhiều hơn và sáng suốt nhiều hơn, để chúng ta bước qua một cái cảnh mới, chúng ta không bị bỡ ngỡ. Thầm tu nhịn nhục vững bền, tự mình tiến bộ về trên hợp hòa. Chúng ta thầm tu nhịn nhục vững bền, cái đức nhịn nhục là cái đức cao siêu nhất. Tự mình tiến tới về trên hợp hòa, tự mình tiến tới thì về trên sẽ ân độ chúng ta. Vạn linh chung hợp một nhà một cha, dù tiến mà tự vào càng khôn. Vạn linh chung hợp một nhà, một cha diệu tiến, chỉ có một thượng đế, một chúa tể càn khôn diệu tiến, chúng ta mới tự vào càn sâu khôn, chúng ta đã tới một cái chỗ được sáng suốt thanh nhẹ hơn. Núi sông biển hợp ông tồn, giúp hồn tiến hóa mà chẳng còn si mê. Cái núi sông mà để diễn tả đây, các bạn thấy có núi có biển rõ ràng, núi sông biển rõ ràng, hợp ông tồn theo định luật quy định của Thượng Đế, giúp hồn tiến hóa chẳng còn si mê, giúp cái hồn con người tự thức và tiến hóa, bỏ cái cảnh si mê, đừng có khen mà không thấy nguyên lai bổn tánh của mọi sự việc. Cái cây đó nó cũng than với các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không thấy, đứng gần đó rồi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy nó có sự than thở tiến hóa, mà nó phải nhịn nhục và nhẫn hòa để học tu tiến, tự mình hướng trở lộn về quê hương nguồn cội chẳng mê học trần, tự mình phải hướng trở lộn về quê hương nguồn cội chẳng mê học trần, không mê cái cảnh tạm này nữa. Dự thi đóng góp một phần giúp người hậu tiến lần lần tiến lên. Chúng ta phải tu, người tu đạo phải chịu nhờ quả là dự thi. Chúng ta đóng góp một phần giúp người hậu tiến lần lần tiến lên, giúp người chưa biết đạo họ sẽ hiểu đạo và họ sẽ tiến lên, cùng chung sanh hoạt sáng suốt cởi mở một cõi cực lạc thế giới với chúng ta. Trong tâm có sẵn đạo nền, không quên quê cũ mà đáp đền tình thương. Trong tâm có sẵn đạo nền, không quên cái quê cũ đáp đền tình thương. Chúng ta không quên quê xưa nguồn cội của chúng ta được.
Có bạn đạo thứ năm kính gửi thầy, trên đường tu học của con bao giờ cũng khó khăn, bởi vì con bất tài ở hạng cực. Vậy thầy gửi về cho con một phương pháp lập lại trật tự bản thể, cho con có tài năng cách bố rất tham công thứ lượng. Con thành khẩn thầy nhỏ giọt cho con, người gửi trong phước hải.
Tu không phải đặt cái ý muốn, và tu không kêu trời Phật lập lại trật tự cho mình. Chính mình ra làm người đã có khối óc, đã có trật tự, mà mình chỉ hướng ngoại quá nhiều làm mất trật tự. Cho nên Bồ Vi đã có cái pháp lập lại trật tự cho mọi người, và nếu hành đúng thì mới lập lại trật tự, còn không hành được pháp lý thì không nên hành. Đừng có bày biểu và nói là xin phép lạ lung tung, cái đó vô ích, trình độ tới đâu tiến tới đó. Không có nên đặt những cái chuyện kiểu ảo tưởng, không có bao giờ thành. Sự thật là sự thật, pháp ràng ràng, chỉ do tâm hành. Có thể hành được đứng đắn thì nó tiến bộ, không đứng đắn là thôi, không có bao giờ tiến. Tu là phải hành, có pháp mà không hành rồi cứ muốn bề trên lo tất cả mọi việc cho mình, cho một cái pháp nhỏ một giọt nước cam lồ để cho tôi được thức tâm. Cái điều mờ ảo đó Vô Vi không có làm. Vô Vi là con người tự thực hành để tiến thân. Tâm làm thân chịu rõ ràng. Kiếp trước mình làm sai, kiếp này mình phải chịu khổ. Trí mình không mở cũng do kiếp trước gieo cho kiếp này. Mình gian ác, mình giả dối lý chính mình quá nhiều, thì bây giờ mình phải sống trong mờ ảo, phải chấp nhận nhịn nhục mới tiến hóa được. Muốn tu cái pháp nào ở thế gian mà thiếu nhịn nhục cũng không bao giờ qua khỏi cái chuông ngu muội đó. Con người muốn vượt qua sự ngu muội của tiền kiếp thì bị kiếp này phải nhịn nhục tối đa thì nó mới tiến tới cái thành giới. Tại sao người ta mở được đại trí, mình mở không được đại trí? Và vì cái đức nhịn nhục mình không có, thiếu nhịn nhục. Hướng ngoại tạo động trong nội tâm làm sao có sự tiến hóa rõ rệt. Nhịn nhục là cần thiết. Người tu Vô Vi phải nhịn nhục mới khám phá được khả năng sẵn có của chính mình, cảm thức được nội khoa tâm lý mà tiến thân, tự lập lại quân bình, giải bỏ nghiệp tâm.
Thầy, con có cảm tưởng là nếu con sống thật với chính mình thì con sẽ không giống được vai gì thê gì mẫu. Vì nó giống đóng tuồng quá, thì con phải làm sao? Em sống thật hơn là đóng tuồng.
Sống thật với chính mình là mình phải thật thà đối với mọi người, không có gian dối. Đó là mới thể hiện được tâm từ bi. Sống thật với chính mình là phải tu. Nhưng số mình ra, tìm ra đời, có 7 đứa con. Bây giờ làm mẹ, mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh làm mẹ để nuôi con, nhịn nhục tối đa để nuôi con. Âm thầm trong tiếng hoa, đó là mẹ khôn, linh hồn sáng suốt ở vũ trụ. Không phải linh hồn ngu, tranh chấp, đòi hỏi. Mình là sống thật với chính mình. Nhảy vô con số đó, phải chấp nhận số đó, phải tránh khỏi. Mình nhịn nhục được, nó giải thoát được. vượt khỏi được số đó.
Dạ, kính thưa Lê Tám, Lê Tám thường nói là các bạn là thầy của tôi. Thì như vậy có phải vì những cái câu hỏi, vì những cái sự thắc mắc chuyên nghiệp của bạn đạo mà đã giúp Lê Tám được học hỏi rất nhiều, và Lê Tám đã từ một người lớn tuổi mà bây giờ trở thành Lê Tám, có phải là như vậy không?
Đúng rồi. Sự hòa đồng thương yêu mới gặp hai được kết quả. Nhờ sự hòa đồng thương yêu thanh nhẹ của chúng ta giáng lâm xuống thế gian, chúng ta học hỏi tiến về con đường đạo, và giảng dạy về đạo chính mình học được, không ai người khác học được. Mình là người học, cho nên âm linh của các bạn nói ra bạn phải có trách nhiệm. Tâm vô sở trụ, di sanh thì tâm, tâm không có chỗ để, không có ngăn nắp nào để hết. Nhưng mà khi ta hiểu, ta phải nhận ra, ta phải giữ, và không có bỏ là tự. Tâm chúng ta phải trách nhiệm tiến hóa. Khi các bạn tới đây, ngộ được đạo, giữ thủ nhiên, ta đi vào đường dạy. Bỏ tất cả những sự tranh chấp, đem hòa khí cho gia căn, không làm những gã gia căn của họ. Gặp thì là cửa trong con tâm của mình, làm sao cố gắng làm, ngay làm cho mai làm, tiến tới thành nhẹ. Rồi mình thấy sợ, ta đang học của người khác, thì chẳng có ai học. Ta cần học của người khác để tiến thân, cần gánh vác để thấy sức mạnh tự đi là ở đâu. Sự nhịn nhục, sự quan các bạn làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm này, làm kia, làm nào ở thế gian chỉ tạm thôi. Tạm gánh rồi thì gánh nổi không? Có nhiều gánh không nổi nó bỏ chạy. Mới giữ đúng vai luôn gánh rồi đó, tính chịu bỏ chạy không? Tính khôn mà cái đó là cái lường gạt. Mà nhìn nhung kết quả là học được, là tiến thân. Ngày hôm nay tôi có duyên trực diện với các bạn để tôi học cả những cái gì tôi cũng học. Nhiên hậu cũng có dụng tài liệu giảng dạy cho các bạn hiểu và các bạn tự thức tâm mà thôi. Đó cũng do sự nhịn nhục yên nhẫn của chính tôi mới lượng lập được và đem truyền dạy cho các bạn học. Các bạn tiến, tự thức tự tiến là vậy. Muốn làm bé thì phải nhịn nhục tối đa. Bé thì lúc nào bị đòn, thì ta la, đánh là nói ngang nói ngược, phải nghe mà thích thức mà học. Khi ta chửi mà vui thì mới học, thì mình thấy rõ chân lý của chúng ta. Thì cô đó có đứa bé nào giận cha mẹ đâu, đánh ba rồi chặt người anh kiếm ma luôn rồi không chạy đâu được hết, thấy không? Muốn làm bé thì có cái tánh đâu, tánh hồn nhiên và sự nhiên. Không có, thế gian yêu nan sự. Chỉ mình thua cái tánh thì đâu có thua tiền. Còn người bị thua cái tánh mà bị lầm lạc rồi, thua được cái tánh. Chiến thắng cái tánh rồi, khai thông cái tánh rồi, nó không bị lầm lạc.
Sau đây có một câu hỏi của một vị: tại sao người ta nói đàn ông tu dễ hơn đàn bà? Xin thầy minh giải.
Đàn ông, đàn bà cũng sống trong lý lịch của chính họ. Đàn ông cũng hơn gì đàn bà. Vì hoàn cảnh ràng buộc phát triển làm thế thôi, chứ người đàn bà họ cũng cách nhìn nhìn cũng như với người đàn bà. Người đàn bà nhìn nhìn trong lúc có chồng, có con, lưu nhìn nhìn thì tới già trẻ. Mà nếu tu hay là rất dễ khó. Vì căn bản người đàn bà là bớt những sự hung hăng nhiều và gia tăng sự nhìn nhìn. Có chồng, ứng chịu mọi sự, không gia tăng. Để con lo lắng đủ mọi này. Nhưng mà phiền khắc lúc nào cũng đổ thì nào cũng đổ. Là căn bản người đàn bà có hội học những đức nhiều hơn người đàn ông. Người đàn ông còn vui chảy bên ngoài hơn không ở ngoài đạo. Người đàn bà kinh nghiệm. Cho nên cuộc sống của người đàn bà đại đa số tin rằng sống ngày hôm nay tôi được sống này của nhờ. Bao nhiêu đứa con làm ra tôi cũng được, bao nhiêu cái câu nói thành đạt đó là nhờ. Cho nên cái bản chất tôi nhận được cái đàn bà có rất nhiều.
Con tiếp tục sư Phật, con chưa được hỏi mình qua là thưa thầy, theo con nghĩ đó, theo ý kiến con nghĩ đó là khi mà mình muốn có sự tiến triển về con đường tâm linh thì những người tu học nên lại cái phật tâm của mình hay là đi lại một cái thân xác của tứ đại của một người khác, dẫu cho vị đó là linh sư hay là còn sống như là linh sư nữa. Thì theo ý kiến này, cái biểu của
ta lại là lại chân lý, lại những lời chân lý chứng minh để hóa giải sự trầm trụ trong nội tâm, chứ không phải lại một người lại phương pháp gì, lại chân lý, chân lý, chân lý hội tụ làm cảm động tâm thức của chúng ta, là quy lại chân lý. Là chúng ta hạ hồn nhịn được để đón nhận thanh quan trợ duyên cho tâm hoặc một tiếng hoa.
Hỏi vì không?
Lại phải niềm vui. Và có người nghĩa là lại trong sẵn sàng, cái đó là người không. Còn lại về chân lý, lại để hạ hồn nhịn được đón nhận thanh quan sửa tiếng và hồn của chúng mình. Đó là người không tham quan vui.
Dạ, con cảm ơn thầy trong cái vấn đề mà thầy chỉ cái chuyện đó. Nhưng mà thầy cũng thấy thì đại đa số những người mà tu tập đó thì cái điểm có thể là họ chưa nhìn thấy vấn đề thầy vừa nói. Cho nên khi mà lại như vậy đó thì vô tình đó họ có những cái luồng ở đây thì nhiều tin tức người ta có thể họ có những cái luồng điển chân điển và cái luồng nhân sinh đó thì quá là cái đó thì
những nhân sinh không có pháp lực, không có pháp lực không làm nhân sinh được. Pháp lực khi người ta lại những cái giả nghiệp cho ta, cái đó là pháp vô hình. Người ta không thấy nhưng người ta lại được hạt phải để pháp lực nó giải được cái đó rồi, cái đó là những điều chưa phải làm.
Nhưng mà cái đó nếu mà cái số lượng người mà lại lên tới hàng trăm hàng ngàn người lại thì tôi nghĩ rằng cũng không có từ những
gì một nguyên lý,
yeah.
Một nguyên lý.
Cái gì đau đớn nhất bây giờ? Tôi đứng yêu cô đó mà cô đó nói một câu bạc bẽo, tôi đau đớn cả đêm tôi ngủ không được, cái tim tôi có bị trầy không? Không. Nhưng mà tôi đau đớn, phần hồn tôi đau đớn. Thôi thôi, đó là phần hồn. Cho nên tiền bạc tôi tìm khổ cực tôi để dành, nhưng ngày nay tôi không còn đồng xu, tôi cũng đau đớn. Cái gì đau đớn? Phần hồn đau đớn. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta đã từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái thể xác này. Trong thể xác này là trường học. Nó tạo ra nhiều hoàn cảnh là ân sư để tận độ chúng ta, để dạy chúng ta phải tu, phải hiền, phải nhịn nhục thì mới có sự thành công. Thì tất cả đức nhịn nhục dày cao đều thành tiên Phật. Mà ngày hôm nay chúng ta thờ Phật, thờ Chúa, thờ đủ thứ mà đức nhịn nhục chúng ta không có. Cho nên nhiều người cũng đã thắc mắc trong đường lối đó, mới tìm ra phương pháp tu. Tu là để thiền này để làm gì? Thiền dưỡng sinh này làm gì? Làm cái quân bình khối óc lại, rồi mới chịu nhận, chấp nhận cái nguyên khí của vũ trụ là món cơm chánh của mình, chứ không phải là món ăn nhai được. Cái đó là món cơm chánh. Cái chấn động của vũ trụ là món cơm chánh của mình. Quý vị thấy qua trong vườn bông, các loại bông đều đua nở được hết nhờ cái gì? nhờ nguyên khí của vũ trụ, nó đâu có phải nhờ cái lò sưởi. Nó phải sống với thiên nhiên, nó sống với tự nhiên. Mà mình đã có trước, mình có sự thông minh hơn cái cọng cỏ nữa, thông minh hơn cái cây đó mà mình chịu thua cái cây. Mình đòi hỏi nhiều quá, rồi đâm ra sợ nghèo. Nghèo là sống gì? Sân tham. Cho nên ông Phật ông nói tham, sân, si, hỷ, nộ, ai, ô, dục. Vì sao? Sẽ tham. Vì sao? Ông nói cái gì khác, ông nói cái tham. Vì tôi sợ nghèo, tôi ham sống sợ chết, tôi tham. Cái đầu tiên là tham. Có người tham thì mang nghiệp, và giải nghiệp không được. Nhiều người vô chùa mới tôi cầu xin sanh đồ này kia, nhờ Phật giải nghiệp cho tôi, đâu có được. Ông Phật ông phải tự giải ông mới thành Phật. Còn tôi mà không tu, không có sửa, không tự giải lấy tôi, làm sao tôi thành Phật?
Làm thế nào để trở thành một người tốt, và giúp người như thế nào mới được, để tránh khỏi sự hoài nghi thắc mắc? Tại sao mà cố gắng?
Muốn làm một người tốt phải nhịn nhục tối đa. Muốn làm một người hiền thê phải nhịn nhục tối đa. Muốn làm người mẹ hiền phải nhịn nhục tối đa. Muốn làm một ông vị tổng thống lãnh đạo dân tốt phải nhịn nhục tối đa. Cho nên xây dựng cái đức nhịn nhục được thì mới làm người tốt.
Thưa thầy, những người tu đắc quả có dự luật nhân quả hay không?
Chắc chắn phải có luật nhân quả. Cho nên người ta nói là tu nhiều kiếp mới thành Phật. Trong nhiều kiếp nó làm gì thì chịu được nhân quả. Nhân quả, nhân quả thích tâm bị ta hạ hiểm môi móc tách động, rồi nó mới chịu trở về. Cho nên cuộc đời của các bạn ở thế gian này, vì khi không bị ta chửi, bị ta nói quan đủ thứ đó là đánh đập. Nhưng mà các bạn cứ nhịn nhục đi, các biết người đó bị ý các bạn là Phật thì thôi bỏ đi, không có nghĩ tranh chấp nữa. Thì tự nhiên đối phương nó bị giận. Đó là một điều thước để tập.
Nguyên căn các bạn là thanh tịnh mà. Xuống lúc các bạn ra đời nó liền vô cái ạch, cái khóc la ông sùm, nghĩa là bí đường rồi không có ra được. Trong cái thanh tịnh mà xuống động loạn rồi, phải thừa tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít cái không khí bên ngoài, nó động loạn, khóc la ông sùm, không biết lối thoát là cách nào. Rồi cái chạy theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, màu xanh màu đỏ, chuyện này chuyện nọ, lớn vợ con, tiền bạc này kia kia nọ, nó bao dây cho một đống, nó xiềng xích bắt bỏ tù luôn. Một kiếp người trọn ở tù, trọn một kiếp người mà không hay, nó không trời ác. Cho biết tôi từ địa ngục đưa tôi lên mà không cho tôi biết cái tiền kiếp năm đó, đang bị xiềng xích bởi vợ con, đang xiềng xích bởi hoàn cảnh, đang sự tham dục của chính mình trói cho phần hồn lê lết ở cõi trần gian mà không biết, tưởng ta giàu sang, rốt cuộc khổ. Cho nên Phật nói rất vắn tắt: sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Ông để chữ khổ cuối cùng, thấy không? Bạn bây giờ không tiền bạn lát khổ chứ gì. Còn ông có tiền nha, ông chủ cả một nước ông cũng lát khổ. Tại sao? Ông làm chủ cả một nước mà ông còn lát khổ. Nhưng mà từ cái khổ đó, và ông biết hòa tan trong cái khổ đó, ông sống trong cái khổ đó, mà ông xây dựng được niềm tin sẵn có thanh tịnh của ông mà để hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành ảnh phúc chứ. Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này, thể xác chúng ta là khổ đây, đang khai thác cái khổ này, và đem trí ý của chúng ta hòa tan vào trong cái khổ, và biến cái khổ này tiến trở về gì? Hạnh phúc đời đời bất diệt. Và phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học được. Ở thế gian kêu bằng đạo. Đạo là đường, mở con đường ra cho ta đi. Mà không làm thì không còn. Thấy chưa? Nói thì dễ, làm thì khó. Thì các bạn phải e ạch. Thấy không? Đây đi bộ xuống phố thôi cũng là e lách, chứ không phải dễ dãi đâu. Tới đây tới kia 5 phút xe hơi mà bạn đi bộ thế cũng ứ hơn. Mà chúng ta đây, từ ở trên chúng ta nhảy giọt xuống kia dễ lắm, đem sự sáng suốt xuống, ngự trong thể xác này một cái rột thôi.
nhưng mà đi trở về là khó khăn. Trên miệng giếng té xuống giếng thì dễ, mà từ dưới đáy giếng leo lên giếng là khó khăn. Cho nên là một kỳ công chứ không phải món quà đâu, là một kỳ công để tiến hóa. Khi chúng ta nhận được rồi, nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình, cứ việc lên đi, nay chút mai chút mới đi được. Đi từ cái gan, đi từ cái thận, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta mới trụ lên đỉnh đạo. Nơi nào đó mà trụ thì phải bỏ công chứ, ai chung vô đó thay thế cho mình. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, cái nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới. Đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống cho một kiếp, biết đạo mà không hành đạo thì sẽ tan hồn tan xác là vậy.
Cho nên tuổi trẻ luôn luôn có cái máu hăng say, và nhiều khi mà ai đá động tới mình thì bực tức lắm. Nhưng mà chúng ta phải dành tâm. Tất cả chúng sanh gian thế chỉ học có chuyện nhẫn, mà nhiều kiếp rồi xương chất đóng mà học chưa thành chuyện nhẫn. Nhẫn nhục phải chịu nhục mới biết giá trị của chuyện nhẫn, thấy chưa? Không chịu nhục là ta biết giá trị của chuyện nhẫn, vì ta chỉ chút giận không được. Con hỏi bác sáu ông tám bị tật chửi nhiều, cười vui với tất cả mọi người, rồi những người chửi đó mới trở lại thương quý, vì họ cũng muốn đạt sự thanh tịnh và sáng suốt, đạt không được, mà chính thấy ông tám đã đạt được thì họ lại quý. Và khi cái sự dày công tu luyện của ông tám mà thôi, rồi nếu họ không noi cái gương đó thì họ cũng có thành đạt. Họ chỉ giữ cái phần hư, tánh hư thật xấu thôi, thì không có hy sinh, chịu hy sinh cái tánh hư thật xấu thì làm sao họ có sự sáng suốt. Mà họ chịu hy sinh cái tánh hư thật xấu thì họ sẽ có sáng suốt, chắc chắn như vậy. Họ tiếc cái tánh hư thật xấu, rồi họ nghe người nào, người này chọc chút, người kia chọc chút, họ đi theo cái chiều hướng sai lạc, là họ tự xỏ mũi họ và kéo đầu họ đi xuống thay vì đi lên. Cho nên chúng ta bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ rồi, lắc ngược lên đạp ông trời đi ra, nghịch trời được, nghịch cha nghịch mẹ như ta. Thành lớn lên cái gì cha mẹ nói cũng không hợp ý với mình, nghịch mà. Bây giờ chúng ta người tu nhờ cái pháp luân hồi thường chuyển, nó thảo thuận thiên gia tộc đi lên. Lúc đó chúng ta quy cha mẹ, quy nhân quả, quy tất cả chúng sanh. Thì cái áo chúng ta đang mặc vẫn cũng là chúng sanh, hướng độ chúng ta mới coi. Nhiều người đóng góp mới kết thành cái áo tốt cho mình mặc, có nhiều đoàn kết. Mình hướng thượng, mình càng đoàn kết càng sáng suốt, mình càng tìm cái khoa học trong mình, mình càng quý mến siêu nhiên hơn và không bị đồng loạt.
Thầy nói nhịn nhục riết rồi khi nhiều khi mình ứ độc trong này là cái cơ thể mình.
Nhịn nhục là phải quán thông. Tại sao tôi nhịn? Ông đông chữ chút nữa ông hung tôi rồi ông tôi nhịn ông nha. Tôi phải hiểu. À, thằng con nó chữ tôi chút nữa nó kêu mẹ. Thôi, tôi biết cuối cùng mày không làm gì được, rồi tôi nhịn nhục chỗ đó đó. Nhịn nhục là sáng suốt. Nhịn không sáng suốt chứ tức mà nhịn á, cái đó là bể máy. Tức cái đông này mà nhịn là bể máy. Thà ta la cái đó em à, rồi ta quán thông ta nhịn nhục, ta hiểu cái việc đó không có làm gì, la ống sum nó rốt cũng què vậy thôi, bữa sau tôi không làm nữa xong à. Cho nên ta có phương pháp niệm Phật như vậy lại mới đi tới cái nền tảng nhịn nhục. Lại điều thứ nhất có sức khỏe, điều thứ nhì cái tâm thức mình yên ổn, điều thứ ba mình là người hiếu thảo, người sang không phải người nghèo, sang trọng nhịn nhục. Theo trí nó thức, cái trí nó mở, nó biết, nó mới nhịn nhục. kêu bằng trí thức thật sự. Người ăn học mà đi cãi lộn với người ta là không có phải người trí thức, biết không? Thiếu trí mới đi cãi lộn.
Các bạn rất may tu về vô vi, rồi các bạn sẽ cảm thấy các bạn tiến nhanh lắm. Trước kia các bạn xem kinh không hiểu, bây giờ các bạn xem kinh hiểu sâu lắm, bất cứ cuốn kinh nào. Nếu mà các bạn chịu thực hành đúng đường lối của pháp lý, các bạn tự cảm thấy mình trì trệ, chậm tiến, ỷ lại, quên sự thật thà của chính mình và không có sử dụng sự thật thà của chính mình. Sự thật thà của chúng ta là thanh tịnh, từ bi, sáng suốt. Phải giữ cái đó. Chúng ta ước mong hậu tiến tốt hơn. Chúng ta ước mong có một cái xã hội tốt hơn. Chúng ta mong có một thiên đàng có thể gần với con người được. Mà chính con người không chịu gần với thiên đàng mà chỉ gần địa ngục nhiều hơn. Tạo sự sai lầm, lừa gạt lấy mình quá nhiều. Cho nên chúng ta có cơ hội, biết bao nhiêu thần thánh đã nhắc chúng ta trở nên một vị thánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng trở về với thánh. Các bạn buông bỏ đi, trong tâm các bạn cứ buông bỏ đi, không có nuôi sự sân hận, buồn phiền nữa. Tự gạt qua, sống trong giây phút thanh nhàn, rồi các bạn mới nuôi dưỡng được cái giường mối thanh nhàn đó. Các bạn mới tiến tới, càng tiến tới thì nhân gian thấy các bạn khổ, nhưng mà các bạn sung sướng. Quan Âm đã thành đạo trong khổ, chư Phật đã thành đạo trong khổ. Khổ mới biết giá trị của sự nhịn nhục. Chúng ta khổ nhiều lắm rồi, ra đến đây khổ hết sức nhiều. Nhưng mà chúng ta được gặt hái chỉ học vỏn vẹn, học được hai chữ nhịn nhục mà thôi. Đi đâu họ cũng kỳ thị các bạn, chứ không có phải kính trọng các bạn đâu. Nhớ điều này mà tiếp tục học cái chữ nhẫn, để hướng về sự thanh cao. Chúng ta không phải thắng họ, nhưng mà sự thanh cao đó để công hiến cho họ, để giúp đỡ họ còn được toàn hảo hơn, họ sẽ tốt hơn và chung sống với tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, thương yêu mà để hòa cảm với trời Phật. Sự dày công của trời Phật rất nhiều, khổ cực rất nhiều, ngày nay đã thành đạo, luôn luôn hướng về chúng ta và muốn độ chúng ta, muốn dẫn tiến chúng ta thì không có bỏ chúng ta. Chính ta là người bỏ trời Phật mà thôi, sử dụng trời Phật như cái miếng dễ rách vậy đó, sai lúc nào sao nhưng mà không hành. Đó là các bạn nằm đêm cảm nghĩ thấy mình có tội, phải ăn năn, phải sửa. Trong dịp còn sống, trong dịp làm người này này, chúng ta tu, nhất định phải tu, phải thật thà với chính mình và không tiếp tục lừa gạt mình nữa. Bất cứ một cái tánh dơ bẩn sân si nào dẹp bớt, lấy cái thức hòa đồng thương yêu tha thứ. Điều này là điều cần thiết. Cả ba cõi đang mong đợi chúng sanh cống hiến trong kỳ chót này. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Tu là phải thức giác, tu là phải nhịn nhục tối đa để hiểu nguyên lý của trời đất. Cho nên ở thế gian mà chúng ta học sửa được tánh tình như một vị Phật, nhịn nhục tối đa, ai mà ghét chúng ta? Nhịn nhục và bằng lòng xây dựng thì chẳng có ai ghét chúng ta cả. Càng nhịn nhục càng xây dựng tốt hơn. Thiếu tinh thần nhịn nhục là tự gạt mình mà thôi, làm sao hơn được ai đâu ở thế gian này. Ông võ sĩ đánh một cái chết 10 người, nhưng mà rốt cuộc rồi ông cũng chết. Cái ông mà chế ra súng đạn bắn đến lũng xuyên cơ tạng khối óc con người mà rốt cuộc ông cũng chết. Không hiểu tại sao. Không giữ được mình và không xây dựng được chính mình, rất tủi thân. Trời cho chúng ta đầy đủ, có mắt mũi tai miệng, có radar đủ thứ trong này. Máy tính toán tự động, cái gì cũng tự động. Toàn thân khối óc và thể xác đều là tự động. Nhưng mà không biết sử dụng. Không biết sử dụng là chỉ có hoang phí và tự hại mà thôi. Cuối cùng phải buông xuôi ra đi, thì phải thọ tội. Thượng đế cho chúng ta đầy đủ, mà tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Đâu có hẹp hòi đâu. Bây giờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa, mặt trời mặt trăng phục vụ đường lối để cho mọi người thấy mà đi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh đâu nhận được cái nguyên lý đó mà sửa tiến, phải cần sự thanh tịnh mới nhận được nguyên lý đó mới sửa tiến. Từ thanh tịnh phát triển tới thanh tịnh vô cùng là ánh sáng diệu thanh bên trên diệu tiến, chúng ta không lúc nào bỏ. Trời Phật luôn luôn nằm trong cái nguyên lý tận độ, mà chúng sanh không phát triển đi lên làm sao ngài độ. Cho nên thế gian hiểu một góc, đâm ra năng hình, năng tượng, tưởng đâu ngài ở đó là ngài độ cho chúng ta, không phải đâu. Ngài đã thoát cái cảnh đó rồi đi lên trên mới tròn trịa tốt đẹp như vậy, mà chúng ta không thoát được cảnh trần gian lên trên thì làm sao ngài mới độ chúng ta được. Độ độ chỗ nào khi chúng ta đến đó chẳng thấy ai, nhưng mà đầu óc chúng ta sáng suốt và hiểu nơi này là nơi nào, trong tâm phân định thanh trực rõ ràng, vui hành trong tiến hóa rõ rệt. Cho nên người thiền không phải người ngu. Người trước kia tra lý lịch nó cũng buôn bán làm ăn cũng ông này ông nọ dữ lắm, cho nên không phải tầm thường.
Cho nên ta luôn trong lúc thiền của mọi người chỉ có một thức mà thôi, không có hai ba thức như mở mắt tai nghe. Mở mắt là xem một thức, tai nghe một thức, miệng nói một thức, tưởng tượng một thức, đó là về đời. Còn đây chúng ta tu chỉ có một thức mà thôi, thăng hoa giải thoát. Cho nên chúng ta luôn luôn đặt trung tâm biển quang hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là tâm chân chánh của người hành giả vô vi, kêu bằng biển tâm. Còn nếu chúng ta dùng phàm tâm không phải là hành giả vô vi nữa đâu, là sẽ biến hóa cái pháp này thành ra một con đạo tà đạo, và chỉ biết lý luận tính phờ người khác nhưng mà thực hành không có kết quả. Cho nên gây cho gia đình xáo trộn không như ý. Còn nếu mà chúng ta tu về biển quang thì chúng ta sẽ đạt tới một pháp như ý của Đức Phật Di Lặc đã quy định cho nhân sanh và cho chúng sanh đã học và được học về biển giới. Chỉ có người vô vi dày công mới cảm thấy luồng điển đang rút bổ đầu của các bạn, đó là một pháp như ý trong chu trình tiến hóa. Chỉ điển mới là thanh đạt nhẹ nhàng, còn lấy cái tâm phàm lý luận thì không biết chừng nào. Cho nên lúc tu không thành đạt được, rồi lính quýnh đâm ra cầu xin và nhờ ơn trên hộ độ. Cho nên chúng ta không cần thiết gì đó. Chúng ta phải thực hành để đi đến trình diện cho bề trên, vì bề trên đã quá thương yêu chúng ta và ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc. Ngày nay chỉ đòi hỏi sự hành triển của chính chúng ta, nhưng hậu chúng ta mới trình diện được. Chúng ta phải dạy xong. Nhiều bạn đã cảm nhận trên bộ đầu rõ rệt luồng điển đang giúp các bạn và đang dẫn tiến tâm linh của các bạn. Kích thức của các bạn càng ngày càng dồi dào, sáng suốt, tâm thanh tịnh rõ rệt. Cho nên chúng ta bước vào điển giới để tu học thì chúng ta không có chấp ở thế giới nữa. Cho nên khi các bạn không chấp để thế giới thì các bạn đã học tới cái toàn nhẫn rồi. Trong cái toàn nhẫn đó nó đem sự sáng suốt cho các bạn. Thì các bạn đạt được toàn nhẫn, các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Chứ đừng dùng chữ từ bi của đôi môi nhưng mà trong tâm lại phản trắc. Đó không nên. Đừng dùng chữ từ bi mà trong tâm lại phản trắc và xảo trá lấy mình. Thì đó chính là tự lường gạt lấy mình mà thôi, gây tội cho mình. Không có gỡ rối được đâu bạn ơi. Khi bạn tu mà bạn xảo trá lấy bạn và xảo trá lấy một người khác thì lúc đó gia căn của các bạn sẽ xáo trộn hơn. và đem lại sự buồn bực, đó là Thượng Đế phạt và điêu luyện tâm linh của các bạn. Nếu các bạn không chịu học thì các bạn sẽ được điêu luyện qua một khóa ở địa ngục nặng hơn. Cho nên phải cố gắng tu đi. Đây là không phải lời hăm dọa, đây là sự thật. Địa ngục do tâm, thiên đàng do tâm. Nếu tâm các bạn không biết sửa chữa, không biết giờ tâm thức lại trung tâm bộ đầu, thì sự sáng suốt đó không bao giờ chiếu rọi cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu các bạn còn ôm cái tâm, sự sáng suốt giữ trong tâm, thì các bạn chỉ chiếu ở một phạm vi eo hẹp. Cho nên trình độ các bạn đến đâu, hành giả đi trước đã thấy rõ hết. Các bạn không có chối cãi được. Nhưng lời nói trong băng này có ghi chép là đã phân minh cho các bạn trình độ các bạn chưa tới đâu, nên cố gắng tiến hơn nữa. Đừng ở trong chấp và học cái lối công cao ngạ mạn và tự gạt và xảo trá lấy các bạn mà thôi.
Không có tự đề bẹt nữa làm sao hung hăng. Giận người ta là tự đề bẹt mình, mình đâu có biết. Tôi sân, tôi giận là khối thần kinh tôi nó hư, cơ tạng tôi nó hư, phải tôi hại tôi. Tôi giận người ta là mặt mày tôi nó nóng bừng lên là trong này nó hư. Sự vận nó vận hành máu huyết tôi nó không được tốt. Giận nhiều chừng nào tôi bệnh căng xe chừng nấy, gia tăng cái căng xe rồi mà. Mình qua được rồi thôi, không có gì hết. Thấy chuyện gì cũng vậy à, rốt cuộc rồi cũng yên rồi, có gì đâu phải la, có gì đâu phải buồn. Trước sau nó cũng vậy thôi, rốt cuộc nó cũng yên. Bởi vốn nó là điển từ bi mà. Mọi người hiện diện tại đây là từ mầm mống thương yêu mà ra. Chứ ở đời nên tôi lo cho con tôi, tại vì thương yêu. Thương yêu mà không biết thương thì đâm ra lo. Còn thương yêu mà biết thương thì giữ trật tự rồi thôi là không có lo. Tại không biết thương yêu mà không biết thương yêu mới là lo. Còn biết thương yêu không có lo. Bởi vì mỗi người có khối óc rồi đâu có lo nữa, yên rồi. Chuyện trời sắp đặt về cái luật quá quá xanh xanh, luật nằm trong thể xác đó. Nó ăn nhiều nó đau bụng, mà ăn ít thì nó đói nó rung. Thấy không? Cái gì nó điều hòa quân bình nó là bộ. Chứ không phải người này bày thuốc bổ uống, người kia bày thuốc bổ uống thét vào nhà bệnh. Bệnh nó độc tài rồi. Người ta muốn kiếm viên thuốc bổ không có, mình uống cả trăm viên thì tự nhiên nó bật nửa chết là mình độc tài xấu rồi. Phải không? Người trong này nó cơ tạng nó yên ổn, nó quân bình là nó bộ khỏe. Như vậy là bộ rồi.
Như thầy tự ái là mọi nhiều việc như vậy.
Không.
Tôi giống như dẹp bỏ tự ái giống như
đó là nhịn nhục á. Dẹp bỏ tự ái nó mới đi tới nhịn nhục. Nhưng ở đây có cái lạy. Lạy để nó dẹp bỏ tự ái thì nó mới nhịn nhục. Tới đây nãy giờ là uống thuốc bổ đó. Nói chuyện gì chứ uống thuốc bổ đó. Dịch thuốc bổ trong ốc á. Chích được chích thuốc bổ trong ốc á. Giữ lại quân bình thấy nhẹ nhàng chứ có gì đâu mà lo. Còn chi đâu. Thôi ta thông minh lên. Thông minh người ta thấy rồi. Cái Phật quốc trong tâm tôi mà tôi không giữ tâm tiến hóa là tôi sẽ lệ thuộc. Mà giữ tâm tu tôi tiến hóa tôi không có lệ thuộc nữa. Tôi thấy vũ trụ với tôi là một, hợp tác với vũ trụ, chấn động lực của vũ trụ, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của tất cả là đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi phải hưởng hòa, tôi mới tu tiến được. Với tâm từ bi tôi nói sáng mặt trăng, mặt trời mà tại sao tôi không về? Tôi càng thiền, càng thanh tịnh, càng mở trí, càng nhẹ nhàng. Lúc đó tôi mới kêu một phục vụ nhân sanh, tôi nói sự thật cho họ biết, họ đi về với chính họ. Không có ôm của mà khổ, không có giành địa vị mà chết. Cho nên ở thế gian biết bao nhiêu là sự giành địa vị ôm của rồi bị chết hết. Rồi chết rồi đi đâu cũng còn đó nhưng mà khổ. Từ lúc nào mà thức tâm mà hiểu được mình thì đó là tránh. Cái đường hiểu được mình là tránh, chứ cái xác của mình là cũng như vũ trụ, chỉ thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết. Cũng như bên ngoài. Mà mình không hiểu. Kim không hiểu, mộc không hiểu, thủy không hiểu, hỏa không hiểu, thổ không hiểu. Làm sao làm chủ? Một ông chủ nhân ông là quan trọng lắm. Chủ có cả một tình thế của càn khôn vũ trụ, không phải chuyện dở gì dở đâu. Mà thượng đế của tiểu thiên địa, mà nó thức tâm rồi mới làm được thượng đế của tiểu thiên địa. Phật của tiểu thiên địa không biết làm, không thanh nhẹ làm sao làm Phật của vạn linh trong cơ thể này. Mà muốn đi làm Phật ở bên ngoài để quảng cáo, như ông thầy vẽ, ông vẽ cái hình cho đẹp, muốn bắt chước làm cái hình đó sao được. Tâm mình không có, mình không có sửa lấy mình. Mình đọc tài ngu sửng mà mình nói cái gì. Mình mở ra, tâm trời Phật là mở rộng ra, thương yêu tất cả. Và để cho mọi người đến với mình bố thí cái chân lý để cho họ học và họ tự tiến. Đó là cái chánh pháp. Buộc họ tiến theo cái đường mình là trật. Họ phải trở về với chính họ mới là đúng. Không có buộc ai tiến theo cái đường của mình được. Họ tu, họ hành rồi họ thấy rõ, rồi họ thấy, họ kiểm chứng, rồi họ tự sửa, họ tự tiến. Đó là một năm hơn là đi học 20 năm mà cứ hướng ngoại. Hướng ngoại 20 năm nó cứ đi cái đà đó không. Mà hướng nội 1 năm là nó hơn 20 năm bên ngoài. Nhẹ nhõm, cái tâm thân nó nhẹ nhõm. Cho mấy người tới đây thanh lọc tuần lễ rồi thấy cái tâm thân nó nhẹ nhõm. Đói bụng rồi mới biết trở về mình. Đi xúc ruột rồi mới biết, à, mặt mày tham quá, mày ăn quá. Tới bữa nay suốt 7 ngày mà mày còn ra như thế này nữa. Chưa biết là bao nhiêu sự ô tạp ở bên trong. Ăn không có đàng hoàng, sân khắc ở trong cơ tạng, không có được tốt, không minh. Thì từ đó mình nằm đêm, mình thanh tịnh, mình hiểu cái luật trời. Luật trời nằm trong con người chứ đâu. Mà con người giữ trật tự thì người thấy rõ luật trời, mà không có giữ trật tự mà cứ hướng ngoại nói chuyện này chuyện nọ, so sánh chuyện này chuyện nọ, rốt cuộc đâu có làm được cái gì đâu. Trên lịch sử để là ông này hay lắm, ông kia hay lắm, mà rốt cuộc mấy ông xuống địa ngục có trở chứ làm được cái gì đâu. Phải học lại, cái luật nó phải học lại, học cái luật quá xanh xanh. Thấy cái cọng cỏ nó mạnh không? Mùa đông mà nó rút cái chứ, mùa hè nó lên.